Anh Tường Thắng vừa lên phát biểu sơ qua vấn đề là về Hồ Chí Minh là nghị quyết người thì đọc không rõ cái này, tạm ông kinh vào là bản chất là việc giang bán nước của Hồ Chí Minh và các văn kiện của chính hắn đề ra viết ra. Bà thì nói thật nghe về những cái này á, có anh C4 đưa lên á. À, những cái mà chúng ta phát biểu ở đây về Hồ Chí Minh á, và anh Tường Thắng nói đi á, cái quan trọng là không phải là chúng ta ngồi đây và nói chuyện với nhau chỉ trong cái room này chỉ mấy chục người thôi, nhưng mà nếu có ai đó có thể hợp tác thì đưa những cái lời nói này qua Yahoo thì chúng ta sẽ có thêm một số đông người nữa, có thể là gấp 3, gấp 4 lần room này. Chúng ta vừa nghe vừa tìm hiểu nhau, vừa trao đổi mà vừa để cho người dân ở bên kia biết thế nào là Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy là rất là tốt. Mời các bạn có thể phối hợp với chúng ta để cho cái lời nói của anh Tường Thắng và những lời phát biểu, lời học hỏi của chúng ta cùng có thể là người dân trong nước được học hỏi nữa. Và thì mời anh C4 lên cầm mic để hỏi đặt câu hỏi với anh Tường Thắng. Mời anh ạ.
Sifo kính chào anh Tường Thắng. Sifo chào tất cả quý vị trong room. Thì sau đây là cái thắc mắc của Sifo, những cái bài mà anh Tường Thắng trong những tháng gần đây mà mỗi tuần anh lên đóng góp với diễn đàn, Sifo thấy rất có giá trị. Nhưng mà Sifo thì luôn luôn lúc nào mình cũng trăn trở cái vấn đề mà cái người Việt của chúng mình đó, thì mình hiểu rất nhiều cái quỷ quyệt của Đảng Cộng sản. Thứ nhất là những người nào mà chịu khó mà để ý chính trị một chút, đã có cái kinh nghiệm mà đổi mạng sống của mình để lấy được cái tự do ở những cái đất nước mà mình nhận nơi này làm quê hương, là Hoa Kỳ hay là bên anh Ba Tri, là bên Úc Đại Lợi hay là bên anh Tao Ngộ là bên Norway đó, thì chúng ta đều biết hết. Thì những cái bài đóng góp anh Tường Thắng là nó giúp cho chúng ta có được những cái hiểu biết sâu sắc thêm. Nhưng mà cái quan trọng á là không biết cái người Mỹ họ có rành được những cái vấn đề này không, đặc biệt là Sifo ở Hoa Kỳ thì Sifo chú tâm tới cái công chúng của Hoa Kỳ nhiều hơn. Và cái chuyện làm như là gần đây nhất á, là thầy Tiến đã có những cái chuyến đi tới Lô Bắc, là cái trung tâm Việt Nam đã chứa cái nơi này là do ông Douglas Pike, là một cái vị mà đã đem cái trung tâm Việt Nam để về trường đại học Texas Tech University ở Lubbock, Texas. Thì trong cái chuyến đi của thầy Tiến là đã nói lên được cái quan niệm của một vị giáo sư đại học sống, đã từng lớn lên và sống và giảng dạy tại Đại học Bách khoa của Cộng sản, nói lên thì cái giá trị nó rất là quý giá. Nó có thể ảnh hưởng rất mạnh mẽ cái công chúng cũng như là dư luận giới nghiên cứu lịch sử của Hoa Kỳ, để cho họ có một cái sự cái tầm nhìn đúng đắn hơn. Thì những cái bài mà của anh Tường Thắng này, trong tương lai mà nếu mà anh có thể làm một cái đúc kết lại thành một cái tài liệu mà rõ ràng mà và bằng Anh ngữ để trình để dự một cái trong một cái symposium mà triennial symposium, nó cứ 3 năm một lần ở Texas Tech, để đưa vào cái tài liệu này, nó nằm ở trong cái tài liệu Việt Nam tại trung tâm Việt Nam đó, thì để cho người Hoa Kỳ họ nghiên cứu, để họ giúp ích họ có cái đầu óc, có cái suy nghĩ đúng đắn về hình ảnh Hồ Chí Minh cũng như là cái ý đồ mà nguy hiểm, cái ý đồ sâu sắc của Đảng Cộng sản Liên Xô đó nhằm thống trị thế giới. Thì Sifo nghĩ rằng đó là một cái việc làm cũng như thầy Tiến làm đã từng mới vừa đi vừa rồi tại Texas Tech đó. Thì nó cái kết quả nó có thể sâu rộng hơn. Trong cái chuyến đi vừa rồi đó thì thầy Tiến có gặp được một vị giáo sư sử người Mỹ mà gốc Do Thái. Ông ta rất là ngạc nhiên và rất là thích thú khi mà tiếp xúc với thầy Tiến. Do đó mà những cái sư phụ nghĩ những cái bài của anh Tường Thắng mà nếu mà dịch được ra bằng tiếng Anh và đóng góp vào những cái tài liệu của trung tâm Việt Nam tại Texas Tech University, hoặc là truyền có cách nào truyền bá rộng rãi trong giới đại học của Hoa Kỳ trong trong cái môn mà sử cận đại của Hoa Kỳ đó thì rất là hữu hiệu. Ở xin phó xin nhường micro lại cho anh Ba Tri.
Ba Tri cũng tạm biết lại cho anh Trần Thắng trả lời câu hỏi của anh C4 nha.
Vâng, xin trả lời anh C4. Thứ nhất là về cái cuốn sách đó, thì phải nói là trong thời gian này thì rất là bận, không thể nào mà có thời gian để mà có thể viết được cuốn sách đó, thưa anh C4. Có thể trong tương lai nhưng mà không biết là lúc nào. Trở lại về cái một số các tác giả viết về Hồ Chí Minh đó, thì cho tới ngày hôm nay hầu như tất cả các tác giả mà viết về Hồ Chí Minh vẫn lấy cái tài liệu của phía bên Cộng sản Hà Nội, và qua đó vẫn cho rằng là cái vì lấy tài liệu của phía bên Hà Nội cho nên khi họ viết đó, thì họ luôn cho rằng là Hồ Chí Minh ra đi nghĩa là vì chủ nghĩa dân tộc, rồi sau đó để quẹo qua cái con đường là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Cho nên cho tới ngày hôm nay thì gần như là không có một người nào dùng cái phương pháp tức là lấy tất cả những tài liệu của phía bên quốc tế cộng sản rồi chúng ta để bên cạnh so sánh lại tất cả những tài liệu và văn kiện đảng của phía bên cộng sản Hà Nội để cho nhìn thấy rất rõ một hình ảnh là đã coi như một tin tay sai thứ thiệt của quốc tế cộng sản, bởi vì tất cả những quyết định của quốc tế cộng sản đưa xuống đều được cộng sản Hà Nội thi hành một cách nghĩa là rắp tâm ngay từ thời gian mà của khi đảng cộng sản Hà Nội đảng cộng sản Việt Nam được thành lập. Trở về cuốn tác phẩm của ông Minh Võ thì thứ nhất là chưa được đọc, nhưng mà Đà Nẵng đã có phỏng vấn ông Minh Võ trên đài truyền hình SBN trước kia. Ở đây Đà Nẵng xin miễn đi vào cái tác phẩm của Minh Võ. Đây như Đà Nẵng trình bày đó, rất nhiều các tác giả của người Việt chúng ta cũng như người Mỹ chưa bao giờ lấy tài liệu của quốc tế cộng sản để bên cạnh rồi xong rồi lấy tại văn kiện đảng toàn tập của cũng như tất cả những báo cáo của Hồ Chí Minh gửi cho quốc tế cộng sản để bên cạnh để mà so sánh tất cả những cái kế hoạch và đường lối của quốc tế cộng sản đã được đảng cộng sản Việt Nam thi hành một cách rõ ràng như thế nào. Thì cái đó cho tới ngày nay mà chưa ai làm. Có thể nói là nhóm nghiên cứu Việt Nam hải ngoại, tức là trong trường hợp này có cả bác Ngô Quảng và anh Nguyễn Phương Minh và Thượng Hắng, đã thực hiện cái công tác này đầu tiên từ năm 1983. Dĩ nhiên mình nói cái điều này ra không có phải là mình khoe hay là bất cứ điều gì, nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì có lẽ đó là một cách đúng đắn nhất để mà chúng ta có thể chứng minh được Hồ Chí Minh cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam là tay sai của quốc tế cộng sản, do quốc tế cộng sản thành lập. Thì ngày hôm nay thì Thượng Hắng sẽ không có nhiều giờ, tại vì trong tuần vừa rồi Thượng Hắng đi San Jose mới về ngày hôm nay, cho nên sẽ không có tài liệu nhiều của văn kiện đảng để chứng minh. Nhưng mà trong những ngày sắp tới, khi mà chúng ta nói về cái thời điểm 1935 tới 1939 thì sẽ có tài liệu đầy đủ sơ soạn hơn. Thì ngày hôm nay lấy xin được trình bày cái đại hội, xin đi thẳng vào đề là bởi vì cũng trễ rồi. Và thứ hai là rất nhiều quý anh chị ở nước ngoài cũng đang nghe. Thì xin được nhắn đi vào cái đề tài quốc tế cộng sản lần thứ 7. Đó là thì chúng ta cũng biết đại hội quốc tế cộng sản có tổng cộng 7 đại hội, từ đại hội 1 đến đại hội 7. Đó là đại hội 7. Quốc tế cộng sản lần thứ 7 là đại hội cuối cùng. Cho đến trước khi mà bị sau đó thì bị Stalin khai tử vào năm 1943.
Đầu năm 1933, Hitler lên nắm quyền ở Đức và Roosevelt lãnh đạo gồng máy của Hoa Kỳ. Trong suốt năm 1933, các tổ chức công nhân Cộng sản Âu Châu cố gắng tìm hiểu xem những gì sẽ xảy ra và họ phải hành động như thế nào. Hitler lên nắm quyền là một chấn động lớn đối với họ. Lúc đó, đã có cái linh cảm là phải duyệt xét lại đường lối do đại hội lần thứ 6 của quốc tế Cộng sản đề ra. Nhưng duyệt xét như thế nào và phải chống phát xít ra sao thì không một đảng Cộng sản nào dám lên tiếng. Tất cả còn chờ đợi đường lối chính thức từ Mạc Tư Khoa. Ngay từ lúc mới nắm chính quyền, Hitler đã tăng cường đàn áp phong trào cộng sản ở Đức. Chỉ tăng cường chứ chưa dám thẳng tay, vì Hitler còn cần một khoảng thời gian, đó là vài tuần, để củng cố quyền hành theo khuôn mẫu của chế độ phát xít ở Đức. Và vài tuần phù du này là thời gian tối hậu để đảng Cộng sản Đức quyết định chống hay không chống Hitler, và nếu chống thì phải chống như thế nào. Đảng Cộng sản Đức có kêu gọi một cuộc đình công toàn diện, nhưng lời kêu gọi này rơi vào khoảng không. Lý do? Họ không có một tí ảnh hưởng nào trong các nhà máy, phần lớn các công nhân Đức theo khuynh hướng đề nghị quốc tế. Đường lối đấu tranh giai cấp đề ra ở Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 6. Chủ trương đoạn tuyệt với đề nghị quốc tế, coi các thành phần dân chủ xã hội là kẻ thù chính. Vì thế đã không cho phép Đảng Cộng sản Đức liên minh với các thành phần dân chủ xã hội để có một chương trình hành động chung. Trước một tình trạng khẩn trương như thế, Đảng Cộng sản Đức đã có quyết định gì? Đảng quyết định chờ và xem Hitler sẽ hành động ra sao. Quyết định này đã được thúc đẩy bởi những nhận định từ Mạc Tư Khoa. Về điểm này, ta hãy xem lại một bức thư được đăng trên tờ Socialist Viennese, tức là tiếng Pháp là Le Courrier Socialiste, số tháng 12 năm 1936 và tháng Giêng năm 1937. Bức thư rất dài và được giới thiệu như là một bức thư của một người Bolshevik già. Những cuộc nghiên cứu sau này đã xác nhận Bukharin là tác giả bức thư đó. Bức thư vẽ lại những gì xảy ra chung quanh đại hội lần thứ 17 của Đảng Cộng sản Liên Xô, họp từ ngày 26 tháng 1 đến 10 tháng 2 1934, vẽ lại tình trạng kinh tế bi thảm của nước Nga vào các năm 1932-1933. Nhận định về nhân vật đang lên Kirov và tình trạng của nước Đức, trong thư Bukharin viết: những tháng đầu sau khi Hitler lên nắm quyền, rất nhiều người trong chúng tôi tin rằng đó chỉ là một giai đoạn thoáng qua của lịch sử nước Đức, rằng Hitler sẽ chỉ nắm quyền được vài tháng, theo sau đó là một sự sụp đổ toàn diện và một cuộc cách mạng. Chỉ dần dà về sau, chúng tôi mới thấy rằng tình trạng trở nên nghiêm trọng, nhiều hơn là chúng tôi nghĩ. Quốc tế Cộng sản lại còn tin rằng chế độ phát xít ở Đức chỉ là một hình thái của tư bản phản động. Qua sự việc này, ta thấy là Stalin không hiểu chút gì về bản chất của chế độ phát xít ở Đức và không nắm vững được thực trạng của đất Đức. Đảng Cộng sản Đức và ngay cả Liên Xô sẽ phải trả một giá rất đắt cho sự thiếu hiểu biết này. Ngày 27 tháng 2 1933, Hitler cho người đốt tòa nhà Quốc hội Đức và vu cho Đảng Cộng sản Đức là thủ phạm. Ngay sau đó, Đảng Cộng sản Đức bị tuyên bố là đảng bất hợp pháp và bị đàn áp. Vài tuần phù du chuyển tiếp đã qua, Đảng Cộng sản Đức đã phải trả rất đắt cho đường lối của Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 6 và những nhận định sai lầm của quốc tế Cộng sản. Trước một cuộc thảm bại như thế, tờ Pravda số ra ngày 7 tháng 3 1933 chạy một hàng tiết lớn: một chiến thắng chính trị to lớn của Đảng Cộng sản Đức. Cần phải nói thêm là trong cuộc bầu cử trước đó 2 ngày, Đảng Cộng sản Đức được 4 triệu 800.000 phiếu, Đảng Xã hội được 7 triệu 100.000 phiếu và Đảng Phát xít Đức được 17 triệu 200.000 phiếu. Ngày 15 tháng 3 1933, mặc dù các đại biểu quốc tế Cộng sản làm việc ở Đức như là Dimitrov, Popov, Tanev đã bị bắt giam, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Đức phát hành một bản tuyên ngôn trong đó có câu: bất kể những lời tuyên bố khoa trương của chính quyền, ngày 5 tháng 3 không phải là ngày chiến thắng lớn của Phát xít. Luận điệu trấn an gượng ngạo ấy không làm cho các đảng Cộng sản bớt dao động. Ngày 1 tháng 4 1933, Ủy ban Trung ương Quốc tế Cộng sản họp. Fritz Hacker đọc bản báo cáo về tình trạng của nước Đức. Bản báo cáo không có một lời tự kiểm thảo nào về đường lối sai lầm của quốc tế Cộng sản, mà còn tuyệt đối ủng hộ đường lối cực tả đấu tranh giai cấp, nguyên nhân của cuộc thảm bại ở Đức. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc tế Cộng sản nhấn mạnh hai chấm: quốc tế Cộng sản sau khi đã nghe báo cáo của các đồng chí Hacker về tình trạng ở Đức, nhận định rằng đường lối chính trị và tổ chức mà Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Đức dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trotman đã theo đuổi cho đến cuộc đảo chính của Hitler và sau đó là hoàn toàn đúng. Chấm. Nhưng nếu đường lối đó đúng thì làm sao giải thích được sự thảm bại của Đảng Cộng sản Đức? Một lần nữa, phe dân chủ xã hội lại được đưa ra để hứng chịu mọi sự thất bại, bị kết án là phản cách mạng, là đã tiếp tay cho phát xít, vân vân và vân vân. Cho đến cuối năm 1933, ở phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc tế Cộng sản, đường lối đấu tranh giai cấp vẫn còn được theo đuổi, và những phần tử dân chủ xã hội vẫn bị coi là kẻ thù nguy hiểm nhất của Cộng sản. Nhưng, bên cạnh những lời phát biểu xác định đường lối đấu tranh giai cấp là đúng, ta thấy những lời thú nhận là các đảng Cộng sản đã thụt lùi, là đường lối nghiệp đoàn đỏ đã thất bại, là những khuynh hướng chủ bại đã thể hiện nghiêm trọng trong rất nhiều đảng Cộng sản sau khi Hitler lên nắm quyền ở Đức. Ngay sau khi bản báo cáo của Hacker được nhất trí thông qua mà không có một sự phản kháng nào của các đảng Cộng sản, Trotsky lên tiếng bảo rằng quốc tế Cộng sản không chịu nhìn nhận sự thảm bại của giai cấp công nhân thế giới, đã đánh dấu ngày tàn của quốc tế Cộng sản. Nó không còn là một tổ chức cách mạng nữa. Trotsky đã nhận định hơi trễ, không phải đợi đến năm 1933 quốc tế Cộng sản mới mất cách mạng tính của nó, mà ngay từ thập niên 1920, khi mà viễn ảnh một cuộc cách mạng vô sản ở Âu Châu trở nên xa vời, với sự lên ngôi của chủ trương chủ nghĩa xã hội trong một nước, Nga, vấn đề cách mạng thế giới đã không còn là đề tài chính trong nghị trình thảo luận của quốc tế cộng sản nữa. Ngay từ lúc đó, nó, quốc tế cộng sản, đã thôi phục vụ cho vô sản thế giới mà chỉ còn phục vụ cho quyền lợi của Liên Xô. Vào những năm đầu thập niên 30, Liên Xô phải đối đầu với những khó khăn chồng chất trong nước, nạn đói hoành hành trên nửa nước Nga, công nhân chỉ có một khẩu phần chết đói, năng suất suy giảm đến độ thê thảm, nông dân chống đối. Bên cạnh những khó khăn đó, Hitler bất thần hiện ra như một bóng ma đè nặng lên Liên Xô. Hơn lúc nào hết, Stalin thấy cần phải làm lành với các nước tư bản, ngay cả với tư bản Đức. Trong thế trận quốc tế, đối với Stalin, quốc tế cộng sản chỉ là một món hàng trao đổi. Nhiều khi không có giá trị mấy, Stalin chẳng bao giờ hồ hởi lắm với quốc tế cộng sản. Y vắng mặt ở 4 đại hội đầu tiên của quốc tế cộng sản. Ở đại hội lần thứ 5, y chỉ xuất hiện bên lề. Stalin không tham dự các đại hội lần thứ 6 và lần thứ 7. Đối với Stalin, các đảng cộng sản bản xứ chỉ đóng một vai phụ trong con đường ngoại giao của Liên Xô. Những tuyên bố vung vít về cách mạng thế giới chỉ còn là bình phong. Ngay khi còn Lenin, quốc tế cộng sản đã thôi theo đuổi chủ trương cách mạng thế giới. Đến Stalin, quốc tế cộng sản chỉ còn giữ một vai trò không đáng kể. Liên Xô bảo sao thì nghe vậy. Ngay từ đại hội lần thứ 5, ta đã không còn thấy những tranh luận sôi nổi về đường lối, về lý thuyết, về chủ trương ở quốc tế cộng sản. Nó chỉ là một công cụ, một món hàng trao đổi trong đường lối ngoại giao của Liên Xô. Đã đến lúc đường lối của quốc tế cộng sản lại phải thay đổi theo với đường lối mới của Liên Xô. Đường lối đấu tranh giai cấp tàn theo với phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc tế Cộng sản. Vào giữa năm 1934, quốc tế cộng sản chuyển hướng, liên minh với các đảng xã hội dưới hình thức mặt trận đoàn kết và sau đó bước hoàn toàn vào giai đoạn mặt trận bình dân. Sau đây chúng ta xin nói đến cái Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 khai mạc vào ngày 25 tháng 7 năm 1935 ở Moscow. Gần 7 năm sau đại hội lần thứ 6, lúc đó Hitler đã củng cố được chính quyền, đã tiêu trừ xong đảng Cộng sản Đức. Ngay từ giữa năm 1934, quốc tế cộng sản đã nhận thấy rằng đường lối đấu tranh giai cấp là một cản trở lớn cho việc thành lập một mặt trận đoàn kết, quy tụ các nước dân chủ mà đa số là theo chủ nghĩa tư bản chống lại fascist của Đức. Ở Đức, đường lối này còn là nguyên nhân lớn đưa đến sự thảm bại của đảng Cộng sản Đức, thảm bại với hậu quả làm rúng động phong trào cộng sản thế giới. Ở đại hội lần thứ 7, đường lối đấu tranh giai cấp được thay thế bằng chủ trương đấu tranh giữa các nước. Đấu tranh mà trong đó các nước dân chủ sẽ đoàn kết trong một thế trận chung. Thật ra, trước khi đại hội thứ 7 được triệu tập, Liên Xô đã chỉ thị cho các đảng cộng sản phải theo đuổi chính sách mặt trận bình dân. Đại hội lần thứ 7 được nhóm họp là để nhất trí thông qua đường lối đó mà thôi. Phiên họp lần thứ 13 của Ủy ban Trung ương Quốc tế Cộng sản đã triệu tập đại hội lần thứ 7 vào giữa năm 1934. Nhưng mãi đến tháng 7 năm 1935 nó mới được nhóm họp. Những công việc chuẩn bị cho đại hội đã được tiến hành ngay sau phiên họp lần thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc tế Cộng sản. Do đó, trong những tài liệu chuẩn bị cho đại hội, ta thấy lẫn lộn có hai khuynh hướng. Đề nghị quốc tế vẫn bị lên án, nhưng đường lối mặt trận bình dân đã được thấy xuất hiện và phản ánh trọn vẹn đường lối ngoại giao của Liên Xô. Lúc đó muốn tranh thủ đồng minh để chống lại mối đe dọa từ nước Đức. Điểm nổi bật trong những hoạt động của quốc tế cộng sản, triều đại Stalin và cho đến lúc nó bị Liên Xô khai tử là không có sự bàn cãi, không có sự thảo luận. Tất cả mọi đề cương, chính sách, đường lối đều được nhất trí thông qua. Và chỉ cần như thế là chúng trở nên đúng và trở thành chân lý cho các đảng cộng sản. Liên Xô là trọng tài phán quyết, là kẻ chỉ định tính đúng đắn của một đường lối. Ai trái nghịch lại sẽ bị kết án là phá hoại cách mạng thế giới. Từ đại hội thứ 7, kẻ đó còn bị chụp thêm cái mũ là fascist. Không ai có quyền thắc mắc tại sao mới ngày hôm qua thành phần dân chủ xã hội, tức là đệ nhị quốc tế, bị coi là kẻ thù chính, mà hôm nay chính những thành phần đó lại được coi là đồng minh. Tại sao hôm qua tư bản bị tiên đoán là sẽ tự giết nhau, là sẽ dễ chết, mà hôm nay quốc tế cộng sản, dĩ nhiên dưới sự chỉ đạo của Liên Xô, lại ủng hộ hình thái mặt trận bình dân trong một xã hội tư bản, nghĩa là ủng hộ sự khả dĩ hình thành một chính phủ liên hiệp trong đó đảng cộng sản sát cánh cả với những thành phần tư bản.